chào quý ông bà, các anh chị. Quý vị đi shopping chưa? Mùa thả ơn là mùa shopping mà người ta cho trước luôn là Monday vừa rồi rồi. Và tất cả các mạng lưới toàn cầu, all the internet đều advertise là Black Friday sale already. Nhà quảng cáo và các trung tâm buôn bán của nước Mỹ đi kèm mùa tạ ơn với lại mùa là mùa mua sắm. Cho nên mỗi năm họ đều nghĩ ra những cái cách để làm sao lấy tiền trước của quý vị. Và năm nay thì họ đã quảng cáo là thứ hai vừa rồi. Cho nên mấy đứa con của tôi hỏi tôi có mua không. Thứ hai lên internet mà mua. Trong khi đó tác giả Thi Thiên 105 thì kêu gọi dân Chúa mùa tạ ơn và phải có những điều khác để đi kèm với lại cái sự tạ ơn của mình. Và chúng ta đã đọc Thi Thiên 105 và ông đã đưa ra những động từ và kêu gọi người đọc thêm với sự tạ ơn của mình. Cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý là đi kèm với Chúa, với lời tạ ơn Chúa như thế nào và làm sao chúng ta có đời sống tạ ơn với tất cả những điều mà tác giả Thi Thiên 105 kêu gọi chúng ta cùng làm. Chúng ta ý với nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con trong một đất nước thật là dư dật. Hôm nay Chúa cho chúng con được có cơ hội thờ phượng Ngài và chúng con suy gẫm một số điều dạy dỗ của Ngài. Xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con trong thì giờ này để mỗi chúng con người nói người nghe đều được Chúa dẫn dắt. Hầu khi chúng con đứng dậy, chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này, chúng con sẽ trở thành một con người hiểu lời Chúa và làm theo lời của Ngài, để chúng con tiếp tục nhận được ơn lành của Chúa và những điều quý báu mà Ngài đang dành sẵn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cung kính dâng tấm lòng của chúng con, suy nghĩ của chúng con trong tay của Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thi Thiên 104 thì ca ngợi Chúa là đấng tạo hóa. Praise God as his as a creator. Trong Thi Thiên 105 thì tôn cao Chúa là đấng giải cứu chúng ta. He is our redeemer. Và Chúa là đấng cung cấp chăm sóc cuộc đời của mình và qua lịch sử của dân sự Chúa. Từ câu 1 đến câu 6 chúng ta đọc sáng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh Ngài, khá quyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Cái chữ tạ ơn trong nguyên bản là ca ngợi. Praise and sing. Vì vậy cho nên tác giả của Thi Thiên kêu gọi chúng ta trong bản dịch là hãy tạ ơn Chúa. Nhưng mà trong nguyên văn của nó là hãy ngợi khen Chúa. Thành ra vì vậy cho nên chúng ta sẽ gặp những đoạn kinh thánh vừa tạ ơn vừa ngợi khen nó đi chung với nhau. Ở đây chúng ta thấy tác giả Thi Thiên kêu gọi chúng ta ca ngợi Chúa, rồi ngợi khen Chúa, cầu khẩn danh Chúa, truyền ra giữa các dân công việc của Chúa làm. Tạ ơn Chúa về những giao ước đời đời của Ngài, từ câu 7 tới câu 15. Vì Chúa đã tự buộc mình vào trong giao ước với một con người tội nhân với chúng ta, để Ngài có thể tiếp tục ban ơn cho chúng ta. Chúa xác nhận với con cháu của Abraham là những giao ước Ngài đã thành lập với Abraham thì con cháu của Abraham và những dòng dõi ngàn đời sau được Chúa chăm sóc. Dù chúng ta thấy lịch sử của dân Do Thái có lúc bỏ Ngài đi thờ lại tất cả những thần tượng khác ngoài Đức Giê-hô-va, nhưng mà Đức Chúa Trời trong cách này cách kia cũng ban ơn và có những gia đình vẫn còn kính sợ Chúa để Chúa tiếp tục thể hiện ơn lành của Ngài. Ngày hôm nay là giao ước mới Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong thời Tân Ước qua Đức Chúa Giêsu, thì Chúa hứa ban cho chúng ta điều gì? Không phải chỉ đất là gia tài với đất, nhưng mà Chúa hứa ban cho chúng ta một đời sống vĩnh viễn và gia tài với Chúa ở trên nước thiên đàng. Thành cả hai đều là giao ước. Một bên thì giao ước về đất đai ở dưới đất, dòng dõi tiếp tục, nhưng mà giao ước chúng ta một bước cho chúng ta qua Chúa Giêsu, qua huyết của Ngài, thì chúng ta được kinh nghiệm sự sống vĩnh viễn trong nước của Chúa Trời. Chữ tạ ơn nguyên bản là ngợi danh Chúa, đi kèm với tạ ơn có nghĩa là gì? Hãy kêu cầu danh Ngài, hãy bày tỏ, hãy ca ngợi. Ca ngợi trong nguyên bản được giải thích ở câu 2 là hát, sing, hát, sing cho Ngài những bài ca mới, khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Ở trong ý của chữ hát có nghĩa là hãy dùng những nhạc cụ, instrument, để ca ngợi Chúa. Cho nên khi chúng ta tạ ơn Chúa thì chúng ta phải có hát. Và nếu chúng ta không hát được thì câu 1B đó là phải nói. C là khá truyền ra giữa các dân những công việc của Ngài. 2B là khá nói. Cho nên chúng ta ở giữa đây có một số người có khả năng âm nhạc. Câu Kinh Thánh này kêu gọi chúng ta là chúng ta sẽ dâng lời ca ngợi Chúa bằng tiếng hát của mình. Chúng ta ở đây có một số người nói mình hát không được, thì Chúa kêu gọi chúng ta sẽ nói lời tạ ơn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được sự kêu gọi của Chúa. Cho nên tạ ơn là phải có hát. Tạ ơn thì sẽ có sự chia sẻ về những việc Chúa đã làm trong cuộc đời của mình. Ở đâu? Ở giữa các dân là công chúng. Không số người nói mất cỡ đó, không có nói được giữa đám đông. Nhưng mà Kinh Thánh thì cứ gọi chúng ta tập và tìm cách để có thể giới thiệu Chúa cho hơn 2-3 người. Thứ ba, tôn vinh. Khá nói câu 3 là hãy khoe mình về danh thánh Chúa. Nguyện lòng kẻ nào khoe mình có nghĩa là proud of. Thường thường người ta nói khoe là hình nói một cái ý là hơi tiêu cực, không có thích, không nên làm. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh kêu là chúng ta phải khoe về Chúa, hay là khoe mình trong Chúa, hãnh diện về Chúa và giới thiệu mình là con cái của Chúa cho những người xung quanh. Vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời làm những việc lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta, cho nên chúng ta có lý do để khoe. So we have a reason to be proud of the Lord. Ở đây còn dùng chữ là tôn vinh, làm vinh hiển, ngợi khen. Một bản khác ở của bản Cựu Ước là nói hãy hát hallelujah cho danh của Chúa. Từ động từ hallelujah là ngợi khen. Và một số bản dịch thì không có dịch, cho nên tiếng Việt chúng ta dùng luôn tiếng Hebrew luôn là hallelujah. Hãy, câu thứ tư, hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài bao lâu? Luôn luôn, all the time. Chúng ta được Chúa kêu gọi là tìm kiếm Chúa. Ở đây còn có hiểu là phải tìm kiếm quyền phép. Cái câu 4B đó, 4A đó, hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài. Một bản dịch khác gọi là hãy tìm kiếm sức lực của Chúa. Và hãy tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Có nghĩa là vào ở trong sự thờ phượng của Chúa, sống như là có Chúa trước mặt mình. Đó là một cách chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta tạ ơn Ngài. Khi chúng ta làm việc mà chúng ta sống như là không có Chúa ở gần á, thì chúng ta dễ làm trật lắm. Vì vậy cho nên chúng ta đã có kinh nghiệm và thấy những người phạm tội là bóng tối, không có công khai, riêng tư thì rất là dễ rớt vô trong đó. Nhưng mà ở đây Chúa kêu gọi chúng ta là hãy tìm kiếm mặt Chúa và tìm kiếm sức lực của Ngài, là quyền năng của Ngài. Đó là một giữa nhiều thần, nhiều sức, nhiều người, nhiều nguồn nâng đỡ mà chúng ta lựa ra một mình Ngài. Đó là một cách chúng ta thờ phượng Chúa và tạ ơn Ngài. Á Châu của mình nói là đạo nào cũng tốt, cho nên Chúa thì cộng thêm một số điều nữa chắc ăn hơn. Mà đối với Chúa thì Chúa là Đức Chúa Trời tối cao, và Ngài là Đức Chúa Trời kỵ tà, thiệt sự tiếng bản tiếng Anh. Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen, ganh ghen là không có nhường sự vinh quang cho bất cứ ai. Cho nên vì vậy cho nên Chúa kêu gọi chúng ta tìm kiếm Ngài và chỉ một mình Ngài. Vì vậy cho nên cái chữ tìm kiếm này được nghĩa là hãy lựa ra, sort out among other gods. Có nghĩa chúng ta lựa ra giữa các nguồn tiếp trợ cuộc đời của mình, chúng ta lựa Chúa và chúng ta dành cuộc đời của mình để tôn thờ và tạ ơn. Một động từ khác là hãy nhớ lại, hỡi dòng dõi Abraham là kẻ tôi tớ Ngài, hỡi con cháu Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại những công việc lạ lùng của Ngài đã làm và các dấu kỳ đoán ngữ mà Ngài, mà miệng Ngài đã phán. Chúng ta nhớ gì? Thi Thiên gọi chúng ta trong mùa tạ ơn nhớ đến những dấu kỳ phép lạ của Chúa, và nhớ đến những sự cai trị đoán ngữ, có là những quyết định của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta và những người xung quanh. Nói cách khác, Thi Thiên 105 khuyên con dân của Chúa tạ ơn không phải chỉ nói lời cảm ơn mà thôi, nhưng chúng ta dành sự tôn cao Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa với hát ca ngợi Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa với sự giới thiệu Chúa cho người xung quanh, chúng ta ngợi khen Chúa vì nhớ lại những công việc lạ lùng của Ngài, và chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta tìm kiếm Chúa và lựa Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là mùa tạ ơn, đi làm hoặc là có những điều thêm vào ở trong tinh thần tạ ơn Chúa trong mùa tạ ơn. Give thanks to God, call upon His name, make Him known among Gentiles, seek Him and His strength, to bear in mind His marvelous. Thường thường thì chúng ta thì đóng khung tạ ơn trong những lời cảm tạ, nhắc đến việc Chúa làm cho mình, cho gia đình mình. Chúng ta ít khi kèm với lời tạ ơn bằng sức liên tục tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chính Ngài, hay là liên tục sống trong sự hiện diện của Ngài như là cách chúng ta tạ ơn Ngài. Rất buồn, một số chúng ta thì lựa Chúa, chưa lựa Chúa như là một đấng duy nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta còn nhiều cái sự nương cậy ngoài Chúa. Khi nào hơi mà tới cùng đường rồi á, thì Chúa mới trờ túi ra, kéo Chúa ra để Chúa giúp con. Xong rồi thì cất Chúa vô làm chuyện khác. Nhưng mà ở đây tác giả Thi Thiên kêu chúng ta là lựa Ngài, chọn Ngài. Trong lời tạ ơn, không phải chỉ tạ ơn trong tháng 11, nhưng những ngày khác cũng có lời tạ ơn nữa. Mục sư Andrew Bonar, thế kỷ thứ 18, ông ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của giao ước, vì Đức Chúa Trời giữ giao ước, vì Đức Chúa Trời đã chọn dân Chúa giữa mọi dân và nhận họ làm dân của Ngài. Và Kinh Thánh ghi nói không phải vì dân Israel tốt và Chúa có giải cứu chúng ta, không phải vì chúng ta hay, nhưng mà vì lòng thương xót của Ngài đã lựa chúng ta giữa các người bà con mà chúng ta được biết Ngài, để cho chúng ta một cơ hội để chúng ta được biết Chúa. một người cô giáo tên là Helen Keller, quý vị có nghe, bị mù mắt. Và bà đã viết một số lời của bài thánh ca. Và bà có ghi trong nhật ký của bà: có ba điều tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày trong đời sống. Thứ nhất, tạ ơn Chúa bình thường, đó là cho tôi biết và kinh nghiệm những công việc của Ngài. Điều tạ ơn thứ hai, sâu hơn, deeper thanks, là tôi cảm ơn Chúa đã ban cho tôi đức tin là ngọn đèn để đốt sáng lên trong đời sống tối đen của tôi. Thì bà bị mù, nhưng mà khi bà tin Chúa rồi thì bà thấy cuộc đời của bà có một cái hy vọng, và bà thấy cái đức tin nó giống như cái ngọn đèn làm cho cuộc đời mù của bà được tươi sáng. Đó là lời cầu nguyện thứ hai sâu hơn. Và bà nói lời cầu nguyện sâu nhất ở trong cuộc đời của tôi dâng cho Chúa, đó là tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã hứa cho tôi một đời sống khác ở trên trời mà tôi đang trong đời. Một đời sống vui tươi, một đời sống đầy ánh sáng, một đời sống đầy bông hoa cùng những bài hát thiên thượng. Đó là lời cảm ơn sâu xa nhất của tôi dâng cho Chúa mỗi ngày. Vì vậy cho nên trong sự tạ ơn đó, bà đã viết ra những cái bài hát, viết lên những cái lời tâm sự, và nhiều người đã đọc lời của bà Helen Keller, là một người mù, cô giáo mù, đã được khích lệ trong đời sống của họ. Three things I thank God every day of my life. Thanks that He has both saved me knowledge of His work. Second, deep thanks that He has set in my darkness the lamp of faith. And deepest thanks that I have another life to look forward to, a life joyous with light and flowers and the heavenly song. By Helen Keller. Câu hỏi thứ hai, khi Chúa đã kêu gọi chúng ta, đã làm ơn cho chúng ta, thì chúng ta sẽ làm gì tiếp tục để đi kèm với lời tạ ơn của mình hôm nay? Trở về lại Thi Thiên 101. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy cầu cảm danh Ngài. Câu 2, hãy hát cho Đức Giê-hô-va bài ca. Nếu đi có sự trùng hợp, tôi cũng lấy lời của bài hát mấy anh chị hát, A Thousand Reason. Tiếng Anh là Bless the Lord, O my soul. O my soul, worship His holy name. Sing like never before. O my soul, I'll worship your holy name. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Tất cả những gì ở trong ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy hát, hát như chưa bao giờ hát, để ca ngợi danh thánh của Ngài. Đó là một tinh thần tạ ơn Chúa. Nếu ai trong chúng ta có khiếu âm nhạc, là nhạc sĩ, có khả năng âm nhạc, thì Chúa kêu gọi tiếp tục ca ngợi Chúa. Nếu ai trong chúng ta là người bình thường, thấy mình hát không được, thì phải nói lời tạ ơn như người biết hát, và kết quả là danh Chúa chắc chắn sẽ được biết giữa các dân khi chúng ta hát và nói về Ngài. Thi Thiên có một Kinh Thánh có 138 phân đoạn nói đến đề tài tạ ơn. Vì vậy cho nên cuộc đời của chúng ta phải thêm lời tạ ơn, và lối sống của chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Ông Thánh Francis Assisi đi bỏ hết tất cả gia tài, luôn cả quần áo của mình, có trong một gia đình rất là giàu có, để đi vào dòng tu để cầu nguyện. Anh bây giờ cầu nguyện. Và sau nhiều năm thì ông rất là muốn gặp hai người em của ông. Vậy cho nên ông đã nhờ những người liên lạc và sắp xếp. Thì hai người em của ông đồng ý sẽ gặp ông tại một tu viện ở một làng rất xa trong vùng núi Umbrian Mountain ở trung tâm nước Ý Đại Lợi. Sau khi ba người đến gặp nhau, một người em kể lại chuyến đi của mình. Em đã đến thăm anh đi bằng con lừa, và Đức Chúa Trời đã bảo vệ em. Thật là kỳ lạ khi vượt qua một cái cầu nhỏ trên núi, băng qua một vực rất sâu. Không biết tại sao con lừa nhảy lên khi nó đi qua cái cầu đó và em phải té xuống, nhưng Chúa đã giúp đỡ cho nên em nằm ngay cái thành cầu chứ không có rớt xuống. Người em thứ hai nói, còn em thì vượt qua xong và đã bị trượt chân, té xuống nước, và dòng nước rất mạnh kéo em đi, nhưng Đức Chúa Trời đã thương em cho nên đã cung cấp cho em một nhánh cây trôi, và em đã chụp được cây đó và đã từ từ đi được vào bờ và có thể đến gặp anh lần này. Đến phiên Francis Assisi chia sẻ, ông nói: chúng ta hãy cảm ơn Chúa về những công việc lạ lùng của Ngài. Còn anh thì ở trong tu viện này kinh nghiệm cuộc đời theo Chúa thật là vui. Không có gì trở ngại từ ngày đi theo Chúa và phục vụ Ngài. Đây là hành trình thuộc linh rất là thăng bằng và ổn định. Tất cả chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Dù hoàn cảnh khó khăn cho đến các em, hay là bình yên, ổn định giống như anh, thì chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Ngài. Tôi cầu nguyện để mỗi Chủ nhật chúng ta sẽ hát với tất cả tấm lòng mình. Mỗi lần đến đây hát phải mạnh hơn, nhiều hơn, sâu hơn tuần trước hát. Vì ca ngợi Chúa là đấng duy nhất đáng nhận tất cả những lời chúc tụng và ca ngợi của mình với sức lực của mình có trong. Hát làm sao mà thấy giống như mấy ca sĩ trên TV, nó đổ mồ hôi ra, nóng hực hực lên vậy. Chứ còn lên mà đứng hát mà không thấy đổ mồ hôi là chưa hết sức, chưa có hết lòng. Nhưng mà từ khi họ vừa hát họ nhảy, mình ở đây thì là một tháng CME thì không có chủ trương các anh chị nhảy và hát, nên không có đẹp. Dù mỗi người trong chúng ta có hành trình tâm linh khác biệt nhau, nhưng mỗi chúng ta đều thấy phép lạ của Chúa trong đời sống của riêng mình, dầu nhỏ hay lớn. Đây là một hành trình thuộc linh và Chúa đang tiếp tục làm phép lạ trên cuộc đời các anh chị em. Vì vậy tác giả Thi Thiên kêu gọi chúng ta là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hát truyền ra giữa dân các công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca đã nói về công việc lạ lùng của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta trong mùa tạ ơn hôm nay. Tôi chỉ mới nhận được 2-3 thơ tạ ơn thôi. Tôi sẽ đọc lại sáng nay một vài cái, nếu các anh chị đưa thì tôi sẽ đọc thêm trong ngày thế nào. Chúng ta để ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến đây dần từ giờ phút để suy gẫm đến, nhớ lại các ơn lành, phước lạ mà Chúa đã làm cho chúng ta từ trước khi chúng ta biết Chúa và sau khi chúng ta biết Ngài, để cho mỗi chúng ta được ơn lành của Chúa và sống một đời sống tạ ơn. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con được sống trong một đất nước mà nhấn mạnh về sự tạ ơn Chúa. Chúng con nàng xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trở thành những người luôn luôn nhớ ơn Ngài, ơn cứu độ, ơn giải cứu, ơn giải cứu thuộc thể, ơn giải cứu tâm linh của chúng con, và ơn cho chúng con biết Ngài mỗi ngày trong đời sống của Ngài. Xin Chúa tiếp tục ban cho chúng con sự sáng của Chúa, ban cho chúng con sự hiện diện của Ngài, để chúng con sống cách xứng đáng với tình thương của Chúa. và ơn lành của Ngài đang đãi chúng con quá sức. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chủ nhật sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì những cơ hội có thể đứng lên đây hát, nói và chia sẻ những điều Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng con. Vì chỉ có một mình Ngài đáng được tôn cao, vì chỉ có một mình Ngài là đấng đã giải cứu chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh.